lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay, chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục. Có muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được.
Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Con đường làm giàu. Người ta ai cũng ưa phát tài. Có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu Hòa Thượng Diệu Pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuật, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi, làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy, tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân. Củi dễ tìm, cần thì lượm nhặt, nhưng không nên tham, vì tiềm ẩn hỏa ở trong. Thực ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Nửa cái bánh. Gia đình ông Trình có 3 người. Sau khi quy y Phật rồi thì giữ giới rất nghiêm. Nhà ông giàu có ngàn vạn, lại một bề trì giới chu toàn, khiến cho mọi người rất kính phục. Xem ra phú quý học đạo cũng không khó. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng Phật có duyên hay chăng thôi. Con trai của ông là Trịnh Vĩ, vừa mới lên cao trung. Ngày nọ tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng thì X nhổ ra ngay rồi vứt miếng bánh ra xa. Trịnh Vĩ hỏi,
sao lại ném bánh đi?
X nói,
dở quá, ăn không ngon.
Đang trả lời thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó, thuận chân anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến lượm cái bánh lên đưa cho bạn, ôn tồn nói,
đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng, bạn hãy ăn đi nha, lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó.
X cười khẩy bảo,
bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì, nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi.
Trình Vĩ nói,
vậy tôi ăn thay anh nha.
Nói xong liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình Vĩ mách Hòa Thượng chuyện này, mắt bà đỏ lên. Bà nói mình đã khóc khi nghe con trai thuật lại cảnh trạng đó. Hòa Thượng nghe xong nhìn thật lâu vào mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen,
con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe.
Bà Trình Vĩ nói,
Trình Vĩ ngày nhỏ rất ưa tĩnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc. Cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó. Con liền kéo cháu ra để hỏi, ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì.
Hòa thượng bảo:
Đúng đó, các ngươi ráng nuôi dạy nó cho tốt, để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo.
Bà Trình Vĩ nói:
Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay. Xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi. Ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ. Vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con, nhưng trước sau không phát, hoặc có hưng thịnh được mấy năm á, thì lại bị suy sụp. Còn con á, thì không những phát đạt thuận lợi, mà còn may mắn được gặp Phật Pháp, biết niệm Phật nè, tụng kinh nè, in ấn kinh, tạo Phật tượng. Công việc làm ăn ngày càng tốt, đây không thể nói là không có phúc báo. Sư phụ có thể giảng cho con hiểu, con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ, mà được kết quả như ngày hôm nay vậy?
Sư phụ nói:
Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu Trình Vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế, có một lần nọ, có hơn 2000 vị đệ tử Phật đang ngồi trong giảng đường, chăm chú nghe Ngài thuyết pháp. Khi đó, có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng, gần cổng lớn. Trong bụng, đột nhiên vang lên tiếng sôi rồn rột. Nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp, nên không ai để ý. Vị tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười, liền quay đầu lại dòm, thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng 9 tuổi đang cười hì hì, mồm đang nhai gì đó, tay còn cầm nửa cái bánh. Nhỏ tiếng hỏi: Sư đói hả? Tỳ kheo gật đầu. Thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp.
Hòa thượng bảo ba Trình Vĩ:
Đứa bé đó là tiền thân của anh, do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta vững tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc. Trong Kinh Địa Tạng nói, đời vị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật Pháp, trồng chút thiện căn bằng hạt cát, mảy tơ, sợi tóc, thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một câu, một bài kệ, phát tâm ân trọng, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể hồi hướng cho pháp giới, thì phúc này không thể ví dụ. Đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu Phật Pháp. Có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý, nhưng trong nhiều đời sau, từ đó đến nay, nhân duyên chín mùi, bé không những thành đệ tử Phật, mà còn rất giàu có. Chính là anh đấy. Phải biết, vị tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng. Nhờ vậy mà vững tâm nghe Pháp Phật, được khai ngộ và chứng quả. Nhân đây mà có duyên với anh, biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ, chung sức hoằng dương Phật Pháp. Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác, muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc, lợi dân, và nhất là không nên sát, đạo, dâm, vọng. Thực hành trì chí bền tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thì như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai.
Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng liên quan đến con đường làm giàu. Nghiêm cư sĩ. Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như Nghiêm đại cư sĩ đây tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết khi ông đến bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hư. Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm, chân băng giày du lịch mà giày cũng nhớt nhác. Bề ngoài lôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người, nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn đổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng rộng rãi. Có người kể ông có một tượng Phật bằng vàng rất quý, chỉ cần khách đến thăm tán thán ngưỡng mộ ngợi khen là ông liền hai tay bưng tặng dâng cho. Hễ gặp kinh sách Phật giáo hay thì lập tức cho sắp xếp in ấn, số lượng ít nhất thì cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết sù để ủng hộ. Sau này ông tuyên bố:
bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, những thức ăn mà chùa cần, rồi tôi sẽ đem tới.
Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ mà còn biến mất tâm.
Tôi cúng dường mà tạo nghiệp cho họ xuống địa ngục thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền.
Ông trợn mắt nói với vẻ rất tức giận. Ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng Quan Thế Âm cao 22 mét bằng gỗ thơm, cho thép vàng toàn bộ là 2 ký, tiêu hơn 100 vạn nhân dân tệ. Hòa thượng Diệu Pháp mời ông ngồi, hiền hòa hỏi:
sớm đã nghe nói về ông, có chuyện gì mà muốn tìm ta? Hiện tại ông đã thoái hưu rồi, có phải không?
Hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng. Ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã khám đủ các bệnh viện nổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bồn tiền nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu. Hiện tại, ông giao xí nghiệp cho các con quản, tự mình niệm Phật, tới lui các tự viện. Thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm. Nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáo bực. Ông thành thực, thưa với sư phụ.
Con thừa hiểu, tiền tài thế lực dù lớn, cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay, con tận lực làm chút việc cho Phật giáo. Hy vọng tương lai lúc ra đi, có thể yên lành giảng sinh không thống khổ. Đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời rồi, con mới biết danh sư phụ. Thông qua nhiều mối giao lưu, dò la dữ lắm, mới biết rõ được chỗ ngài cư trú. Cho nên con mạo muội tìm đến bái kiến ngài. Và con cũng hiểu là ngài bế quan tu không tiếp khách. Nhưng mà con vẫn cố chấp, ráng tìm đến trước cửa của ngài. Xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một mực rất muốn biết, tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh nhức đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề nữa. Mong hòa thượng từ bi khai thị.
Hòa thượng bảo:
Cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ dĩ không tiếp khách là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách Báo Ứng Hiện Đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng diệu pháp. Biến tôi thành thần y, làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không thể ly khổ đắc lạc được. Những chuyện khác của ông tôi không cần bàn. Trình độ văn hóa ông không cao, nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không?
Nghiêm cư sĩ đáp:
Dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia.
Sư phụ bảo:
Nói thế chỉ là duyên phụ, một phần nào thôi. Toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây có rất ít.
Nghiêm cư sĩ hỏi:
Vậy nhất định là nhờ nhân gieo đời trước của con à?
Sư phụ nói:
Vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông. Tại sao vợ ông không đi theo?
Dạ, vốn là vợ con cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đực, cho nên bả đi thì không có ai chăm sóc nó. Dạ, thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy ạ?
Sư phụ nghiêm trang nói:
Bởi vì ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà.
Nghiêm cư sĩ cười đáp:
Dạ đúng vậy, con đi đâu bà cũng đòi theo, sao một chút thì không yên tâm. Có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền.
Sư phụ nghiêm trang nói:
Ta kể cho ông nghe một chuyện được không? Nhưng nghe rồi không được nổi giận đó.
Nghiêm cư sĩ cung kính thừa nhận rằng mình đã xem qua Báo Ứng Hiện Đời nên không dám nổi giận. Nghiêm cư sĩ liền lễ ba lại và nói:
Chính vì nghe ngài giảng như vậy mà con tìm tới.